Mẹ ơi.
Eva là mẹ.
Khoảng 96% bé trai sinh ra đều có tình trạng hẹp bao quy đầu. Tình trạng này có thể tự khỏi theo thời gian. Và ước tính chỉ có 1% nam giới trên 16 tuổi hẹp bao quy đầu cần can thiệp điều trị.
Xin chào các mẹ.
Chỉ có 1% trẻ trai khi trưởng thành mới bị cái vấn đề khó nói này. Nhưng mà sao tôi thấy các mẹ có con trai thì lại hay lo lắng về vấn đề này thế nhỉ bố Tôm?
À, bởi vì làm sao biết được con mình có thuộc 1% kia hay không? Mà khi còn bé, hẹp bao quy đầu cũng gây ra cho trẻ lắm vấn đề rắc rối lắm nhá. Thậm chí nhiều trường hợp còn nguy hiểm nữa đấy. Mẹ Tép cùng nghe chia sẻ của các mẹ sau đây đây này.
Cháu Quốc Thiên, 8 tuổi ở quận Cầu Giấy, thường xuyên bị viêm nhiễm phần phụ do hẹp bao quy đầu. Mặc dù đã rất lưu ý vệ sinh cho con, nhưng do da quy đầu không lộn ra được nên cặn bã thường tụ đọng, không vệ sinh hết dẫn đến viêm nhiễm. Mỗi lần thấy con bị sưng tấy, đau rát ở vùng kín, gia đình chỉ biết mang cháu đi khám bác sĩ vì con đau không cho ai đụng vào.
Mỗi lần bé bị viêm thì bố mẹ tự dựa ở nhà là bé gào khóc thảm thiết. Mình cũng mua nước muối về rửa cho con mà con thấy con khóc ghê quá thì mình cũng rất là sợ. Mình cũng đã cho bé đi nong thật 2 lần rồi, nhưng mà sau 2 lần đấy con cũng không đỡ.
Cũng có con thường xuyên bị viêm do da quy đầu chưa lộn hết, gia đình anh Quân cũng nhiều phen khổ sở.
Thỉnh thoảng về đêm ấy thì con nó kêu đau, thì mình bỏ ra thì thấy là chỗ của con nó bị sưng tấy lên. Thì cũng bảo là thế để bố mẹ vào sát khuẩn ấy cho nó đỡ đau, nhưng mà nó sợ quá, nó khóc thét nên nó không cho. Mà bác sĩ bảo là thỉnh thoảng thì lúc tắm cho con thì kéo ra để cho nó mở ra, thế nhưng mà sợ con nó đau nên thành ra mình cũng chả dám kéo nhiều.
Tình trạng hẹp bao quy đầu ở trẻ trai không hiếm gặp, tuy nhiên do chưa có kiến thức trong cách vệ sinh cũng như chăm sóc phần phụ cho con nên nhiều cha mẹ còn lúng túng dẫn đến tình trạng nặng hơn ở trẻ.
Uầy, tôi cứ tưởng là con gái mới lắm vấn đề, hóa ra con trai cũng phức tạp phết đấy nhở?
Nhiều khi vấn đề đơn giản nhưng không biết thì thành phức tạp. Vậy nên mời các mẹ cùng nghe tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Việt Hoa, trưởng khoa phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh, Bệnh viện Việt Đức, trả lời xem có nên phẫu thuật cho trẻ hẹp bao quy đầu hay không và vệ sinh như thế nào để khi lớn trẻ không thuộc 1% cần can thiệp nhé.
Thưa bác sĩ, là các dị tật và các bệnh lý đường sinh dục tiết niệu thì đứng đầu trong các dị tật mà được phát hiện ở trẻ em. Vậy thì cụ thể nó là những cái dị tật hay là những cái bệnh lý như thế nào ạ?
Ví dụ như là bệnh dị tật bẩm sinh thì các dị tật tiết niệu sinh dục là đứng số 1. Ví dụ như là dị tật lỗ đáy thấp chẳng hạn. Thế thì cái dị tật đấy nó khá là nhiều ạ. Ví dụ như tỷ lệ của nó là 1/300 trẻ nam biểu hiện là bộ phận sinh bên lỗ đáy bên ngoài là dị ứng vật nó không giống các cháu bình thường, và bao quy đầu nó không che kín và lỗ đáy nó không nằm ở vị trí bình thường. Thế còn một số các dị tật tiết niệu sinh dục chẳng hạn thì nó lại không biểu hiện ra ngoài. Những trường hợp mà thận ứ nước chẳng hạn, hoặc là những trường hợp chích dùng tiết niệu chẳng hạn, thì nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng của thận và sau này sẽ gây suy thận. Thế còn những cái về tiết niệu sinh dục bị trẻ bao quy đầu chẳng hạn.
Với cái hiện tượng là hẹp bao quy đầu ở trẻ thì trường hợp nào là bệnh lý cần phải phẫu thuật và trường hợp nào thì chỉ là sinh lý và có thể tự khỏi ạ?
Ví dụ các cháu dưới 5 tuổi mà có bao quy đầu có dính, không nói là chít hẹp ạ, hở nhìn thấy lỗ đái có dính bao quy đầu thì đây là dính sinh lý. Và chúng tôi sẽ hướng dẫn cho gia đình về và hàng ngày gia đình sẽ có thể tự lộn ra bao quy đầu nhẹ nhàng cho cháu. Còn những trường hợp phải can thiệp phẫu thuật đó là những trường hợp hẹp ra bao quy đầu có vòng sơ, tức là không thể lộn được bằng bình thường mà phải đến viện để cắt cái vòng sơ đó thì mới lộn được bình thường.
Nhiều cha mẹ thì thường mang con tới các cơ sở y tế để làm tiểu phẫu nong bao quy đầu. Bác sĩ có lời khuyên gì về vấn đề này, và đặc biệt là trong cái việc mà lựa chọn những cái cơ sở y tế để mà khám chữa cho trẻ?
Cái bệnh này tuy rằng nó đơn giản nhưng nó phải đúng bác sĩ chuyên khoa thì sẽ có những lời khuyên xử lý bệnh chính xác hơn. Chứ còn rất nhiều cháu đi lộn bao quy đầu, ví dụ như các bạn đã biết là cách đây đủ 2 năm thì có các cháu đi khám phòng khám tư và sau đó đã bị cái sùi màu vàng ảnh hưởng đến các cháu.
Cha mẹ thì thường là hay quan tâm đến việc vệ sinh vùng kín cho bé gái mà rất ít quan tâm vấn đề này ở bé trai. Vậy thì cái bệnh lý hẹp bao quy đầu cũng thường bị bỏ qua. Về điều này thì nó có thể gây ra những cái hậu quả như thế nào?
Các cháu nam nếu mà bị bệnh viêm da bao quy đầu thì thứ nhất là các cháu sẽ rất đau, và một cái biến chứng nguy hiểm nhất của nó đó là nó sẽ gây nhiễm trùng tiết niệu, bởi vì đau làm cho các cháu bị đái, không đái được. Hoặc là viêm da bao quy đầu thì cái chất cặn nó đọng ở bao quy đầu đó làm cho các cháu bị nhiễm trùng tiết niệu. Lời khuyên của tôi đó là khi mà gặp những trường hợp như thế thì các cháu cần phải đưa đến viện để các bác sĩ sẽ tư vấn.
Vậy thì bác sĩ có thể hướng dẫn cha mẹ về cách vệ sinh bao quy đầu cho trẻ.
Ví dụ như các cháu bé thì bố mẹ có thể là vệ sinh cho các cháu khi tắm, thì có thể tự mình sẽ lụm ra bao quy đầu kiểm tra, và khi sờ thấy có những cái cục ở dưới da bao quy đầu, đó là những cục mà nó đọng lại do dính, nó không lộn ra được, thì chúng ta đưa đến bệnh viện, các bác sĩ sẽ lấy. Với chúng tôi rất đơn giản, và từ rất lâu rồi thì chúng tôi không sử dụng các dụng cụ như là banh hay là cắt tại phòng khám ở khoa để lộn ra bao quy đầu, mà hoàn toàn chúng tôi chỉ sử dụng tay để khám và xem mức độ, những trường hợp nào cần phải phẫu thuật thì chúng tôi sẽ cho phẫu thuật, chứ không dùng dụng cụ để tách ra, nên nó sẽ làm rạn ra bao quy đầu, làm chảy máu, và chúng ta sẽ đẩy nhanh quá trình sơ hóa bao quy đầu và phải phẫu thuật.
Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ ạ.
Eva là mẹ.
Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
Này này bố Tôm nhìn này, ba em bé nhà Hùng John yêu chưa?
Ông bố nổi tiếng viết cuốn John đi tìm mùng đúng không nào? Sinh ba thì sợ rồi. Cứ tưởng tượng ra ba bé cùng khóc này, cùng đòi bế thì tôi đã thấy là đau hết cả đầu rồi đấy.
Thế người ta mới phải nghĩ ra cách hay chứ. Đây này, bạn này chia sẻ bí quyết là cho ba bé nằm trên ba cái gối thông minh đây này. Nhìn thấy chưa? Êm ái thoải mái thích như thế này á. Tôi cũng đang tính mua tặng đứa em mới sinh ý. Bố Tôm thấy được không nào?
Nhìn thấy được đấy. Đệm thế này cho bé mới sinh nằm cùng bố mẹ, vừa thoáng lại vừa không bị sợ đè lên đấy.
Thế thì chúng ta cùng đến shop mẹ cốm đi.
Con mời mọi người đến cửa hàng nhà con ạ.
Shop mẹ cốm.
Xin chào hai khách quý. Mẹ cốm ơi, này này, tôi đang thích cái đệm gối ôm thông minh cho trẻ sơ sinh ý, mẹ cốm tư vấn cho tôi đi nào.
Ồ, mẹ Tết bắt kịp xu hướng nhanh quá nhở. Sản phẩm đấy giờ là các mẹ ưa chuộng lắm đấy nhá, vì rất tiện trong chăm sóc, cũng như là giúp trẻ ngủ ngon giấc. Thường thì trẻ sơ sinh đang quen với môi trường bao bọc trong bụng mẹ, nên khi ra ngoài môi trường sẽ khó ngủ và dễ giật mình. Vì vậy sản phẩm đệm ôm thông minh này được thiết kế rất là đặc biệt, giúp bé có cảm giác lúc nào cũng được mẹ ôm. Chị Vũ Minh Tâm, chủ shop đệm gối thông minh Happy Show sẽ cung cấp thêm thông tin cho mẹ Tép và các mẹ nhé.
Đệm ôm thông minh của Happy Show thì được thiết kế dành riêng cho các bé từ sơ sinh cho đến 1 tuổi. Đệm giống như một chiếc kén rất là êm mềm và ôm gọn lấy bé, tạo cho bé cảm giác như đang được mẹ ôm bế vậy. Chính nhờ thiết kế đó thì đệm giúp các bé dễ ngủ hơn, ngủ sâu giấc hơn, hạn chế giật mình khi ngủ. Đồng thời cũng bảo vệ bé tránh bị méo đầu, lăn ngã và lật sấp khi ngủ. Ngoài ra thì ba mẹ có thể tập cho bé thói quen tự ngủ bằng cách là cho bé nằm đệm và massage nhẹ nhàng để bé có thể tự ngủ mà không cần phải bế ru.
Uầy, nghe thôi đã thấy thích thay cho các bé rồi ấy. Mà sướng nhất là khoản không phải bế ru ý mẹ Tép nhở. Chứ trước đây á, bé Tôm nhà tôi á, bế gãy tay mà không chịu ngủ, xong á, đặt xuống giường là lại dậy. Ui, đấy là khổ ấy.
Nhưng mà không biết là cái chất liệu của đệm ôm này thì liệu có an toàn cho trẻ sơ sinh không hả mẹ cốm?
Bố Tôm và mẹ Tép yên tâm đi. Đây là sản phẩm dành riêng cho trẻ sơ sinh đến 1 tuổi nên cũng sẽ đặc biệt quan tâm đến chất liệu. Chúng ta cùng nghe chị Tâm tư vấn tiếp như thế này.
Về chất liệu thì ba mẹ yên tâm là rất an toàn cho bé. Ruột đệm thì được làm từ bông micro siêu mềm, rất là êm, thoáng khí và đàn hồi rất là tốt. Còn lớp vỏ đệm thì sử dụng chất thun lụa cao cấp 100% cốt tông, nên vừa mềm mịn, thấm hút mồ hôi tốt mà lại rất thoáng mát, có thể sử dụng 4 mùa, kể cả trong mùa hè.
Uầy, quá là ổn mẹ Tép nhờ. Tôi mà có thêm bé nữa cũng sẽ mua luôn cho con dùng. Con thoải mái mà bố mẹ cũng nhàn hơn, quả là lợi cả đối đường ấy.
Ừ, mẹ cốm lấy cho tôi một em đệm ôm này đi. Làm quà cho em gái ấy, chắc chắn là nó thích lắm đây này.
Đây đây, tôi gói đẹp cho luôn này. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách đã luôn luôn ủng hộ shop của tôi nha.
Thời lượng của Eva là mẹ cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại các mẹ trong những chương trình sau. Tạm biệt các mẹ.